Người đàn bà và con rồng trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Rồi một điềm lạ lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Đoạn sách Khải Huyền này thường gợi lên trước tiên cho chúng ta vẻ đẹp và uy quyền của người phụ nữ là mẹ Maria. Kỳ thực, chính sự yếu đuối và mong manh của người phụ nữ mới cần được chú ý. Chân đạp mặt trăng. Với kiểu nói này, Thánh Gioan muốn khẳng định rằng người phụ nữ cũng thuộc dòng giống loài người như chúng ta. Bà rất gần gũi với chúng ta. Theo quan niệm của người Hy Lạp, thế giới dưới vầng trăng là một thế giới hư ảo, có sinh có tử và do đó dễ hư nát. Cũng như chúng ta, người phụ nữ là mẹ Maria đã trải qua đau khổ. Mẹ đã nếm trải khổ đau hơn chúng ta bởi vì mẹ bé nhỏ, mong manh và dễ bị thương tích hơn chúng ta khi mẹ chấp nhận trở nên vô phương tự vệ. Đây cũng chính là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội là gì? Nếu không phải là tình yêu của Thiên Chúa được ban cho Đức Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên được làm người với tất cả sự mong manh bất toàn của mình. Vô nhiễm nguyên tội chính là sợi dây liên kết giữa mình khoác mặt trời và chân đạp mặt trăng. Thật thế, giây phút yếu đuối và mong manh nhất của kiếp người hẳn phải là giây phút đầu tiên khi được thụ thai trong lòng mẹ. Không gì yếu đuối và vô phương tự vệ bằng một mầm sống vừa được hình thành trong lòng mẹ. Mầm sống ấy ở trong tình trạng tuyệt đối mỏng manh. Mầm sống ấy hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng chính vì tính cách mong manh của mầm sống ấy, mà giây phút đầu tiên khi Thiên Chúa thông ban chính tình yêu của Ngài là giây phút cao cả nhất. Các thiên thần không được thụ thai, bởi vì một thiên thần khi sinh ra đã có hào quang chiếu sáng. Con người thì trái lại, cho dẫu khi được thụ thai đã là một con người, nhưng con người vẫn hoàn toàn bất lực và lệ thuộc vào người khác. Nhưng Thiên Chúa đã chọn giây phút đầu tiên ấy để thông ban tình yêu sung mãn của Ngài. Phải chăng đây không là điều mà tác giả sách Khải Huyền muốn nói đến khi cho chúng ta thấy người phụ nữ mình khoác mặt trời và chân đạp mặt trăng? Đây chính là hình ảnh của mẹ Maria dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Mẹ là tạo vật duy nhất nối kết công cuộc tạo dựng và mầu nhiệm cứu rỗi. Mẹ là thể hiện của sự thông ban tình yêu viên mãn trong sự mong manh bất toàn của tạo vật. Đầu đội 12 ngôi sao. Triều thiên này nói lên tước hiệu nữ vương vạn vật của mẹ. Ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, mẹ Maria đã là kiệt tác của công cuộc sáng tạo. Tất cả vạn vật đều hướng về mẹ từ lúc khởi đầu cho đến lúc chung cục khi mẹ được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là chìa khóa của vạn vật. Bà mang thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Mẹ tuy mỏng giòn, yếu đuối, nhưng lại là cội nguồn của sự sống. Và với tư cách là cội nguồn của sự sống, mẹ lại cảm nghiệm thêm sự mỏng giòn yếu đuối của mình. Thật thế, nơi con người có hai loại yếu đuối. Yếu đuối khi được thụ thai trong lòng mẹ, và yếu đuối khi trở thành nguồn sự sống. Lại có điềm lạ khác xuất hiện trên trời. Đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. trên bảy đầu đều có vương miện. Sách Khải Huyền đưa chúng ta trở lại với những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Con mãng xà đỏ như lửa này cũng chính là con rắn đã từng cám dỗ và đánh bại ông bà Nguyên Tổ. Con mãng xà đỏ này là biểu trưng của một thứ trí khôn đã đánh mất ý thức về cứu cánh của nó, cho nên chỉ biết co cụm trong chính mình. Con mãng xà đỏ này còn là tượng trưng của quyền lực. Một thứ quyền lực muốn sử dụng tất cả năng lực của mình để thống trị, để cưỡng bách, để khủng bố. Ở đây, chúng ta thấy con mãng xà đỏ đang khủng bố tạo vật bé nhỏ và mong manh của Thiên Chúa là người phụ nữ. Và một điềm lạ khác xuất hiện trên trời. Trong khi sách Sáng Thế Ký viết rằng con rắn xuất hiện nguyên hình nguyên trạng để cám dỗ bà Eva, thì trái lại trong sách Khải Huyền, con mãng xà đỏ lại xuất hiện trên trời. Phải chăng Thánh Gioan không muốn bảo chúng ta rằng cần phải có cái nhìn nội tâm mới có thể nhận ra con mãng xà đỏ? Có nhiều cuộc chiến, nhưng cuộc chiến đích thực luôn diễn ra trong nội tâm con người. Con rồng đỏ đang thực sự hiện diện và tác động trong nội tâm của mỗi người. Chính trong nội tâm của chúng ta mà nó tìm cách gieo rắc khủng bố. Đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng. Hình ảnh này nêu bật ước muốn thống trị và khủng bố của con mãng xà. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Nơi nó chỉ có hận thù và ước muốn hủy diệt. Rồi con mãng xà đứng chực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Người phụ nữ là mẹ Maria. Trái với con mãng xà đỏ, tức là ma quỷ, người phụ nữ luôn sống bằng tình yêu của Thiên Chúa. Con mãng xà đứng chực sẵn. Đứng là tư thế quyết liệt. Hơn ai hết, ma quỷ có một ý chí sắt đá khi làm điều ác. Con mãng xà đứng trước người phụ nữ đang sinh con để chực nuốt đứa con. Con mãng xà biết rằng cách thế làm cho người mẹ đau đớn nhất là tấn công đứa con. Thật ra, ma quỷ không làm gì được Chúa Giê-xu. Chính vì thế mà nó trút cơn giận dữ của nó lên người phụ nữ là mẹ Maria. Nếu trong vườn địa đàng, người phụ nữ đầu tiên của nhân loại đã sa ngã, thì trong sách Khải Huyền, người phụ nữ là mẹ Maria đã không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thiên Chúa đã đến trợ giúp mẹ. Như Thánh Gioan viết, mẹ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc. Theo cách giải thích của các thánh phụ, hai cánh đại bàng ấy là sự thờ lạy và chiêm niệm. Cho dẫu có yếu đuối, nếu người phụ nữ tiếp tục thờ lạy và chiêm niệm, họ sẽ không bao giờ rơi vào cạm bẫy của con rồng là ma quỷ. Và đó chính là bí quyết của mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.